Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học lục niệm. Ngày qua có nói về pháp Phật học rồi, bây giờ học pháp. Thì thầy Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni hay Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, trong khi mà tu tập bát quan trai giới, luôn luôn nhớ và thực tập lục niệm. Nếu là Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di mà tu tập bát quan trai giới á, thì trong 24 tiếng đồng hồ đó họ đi đứng nằm ngồi luôn luôn nhớ thực tập lục niệm. Họ chú tâm vào Phật, hoặc là chú tâm vào pháp, hoặc là chú tâm vào tăng, hoặc là chú tâm vào giới, hoặc là chú tâm vào thí, hoặc là chú tâm vào thiền. Và tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì không phải 24 giờ đồng hồ như bát quan trai giới mà mình trọn đời. Tức là thực tập trọn đời. Mở mắt ra là nhớ đến Phật, pháp, tăng, giới, thí và thiên. Nhắm mắt lại cùng nhớ Phật, pháp, tăng, giới, thí và thiên cho đến khi mình ngủ. Mình đi trong cái sự tỉnh giác như vậy, mình sống ở trong cái chánh niệm như vậy, không có cái nghiệp nào mà trong đời sống của chúng ta không tiêu trừ, không có cái phiền não nào trong đời sống của chúng ta mà không lặng yên, và không có cái tội báo nào trong đời sống chúng ta mà không giảm trừ. Giảm trừ là nhờ chúng ta luôn luôn nhớ đến Phật, nhớ đến pháp, nhớ đến tăng, nhớ đến giới, nhớ đến thí và nhớ đến thiên. Và mỗi cái phạm trù của Phật, pháp, tăng, giới, thí và thiên á, nó có những cái tính chất mà chúng ta phải nhớ đến những cái tính chất đó. Cho nên bữa kia thì chúng ta học về cái tính chất của Phật rồi, bây giờ chúng ta học tính chất của pháp á. Đó. Thì pháp của Phật á là từ khi ngài thành đạo và đến vườn nai ngài chuyển vần pháp luân cho đến khi ngài niết bàn á, tất cả những gì mà ngài nói ra đều là như hết, đều là đúng về chân lý hết. Đó là cái quan điểm của pháp ứng túc luân mà ngài Mục Kiền Liên đã viết. Đó. Thì trong cái tính chất của như đó, của pháp mà như đó, nó có cái tính chất gọi là hiện kiến. Hiện kiến tức là mình phải thấy pháp, phải thấy cái chân như của pháp mà Đức Phật diễn tả đó qua cái sự chứng nghiệm của bản thân mình. Cho nên gọi là hiện kiến. Thì đệ tử Phật á, tỳ kheo ni thời Phật phần nhiều là các vị thực tập cái gì? Thực tập thân, thọ, tâm và pháp. Đây gọi là tứ niệm xứ. Thì hiện kiến có nghĩa là mình phải thấy rõ cái thân này trong từng cái giây phút hiện tiền. Cho nên trong kinh tứ niệm xứ nói mình đi thì mình biết mình đi, phải không? Mình đứng mình biết mình đứng, phải không? Mình nằm mình biết mình nằm, mình ngồi mình biết mình ngồi, đưa tay lên thì mình biết mình đưa tay lên, duỗi tay xuống mình biết mình duỗi tay xuống. Nghĩa là tất cả mọi cái động tác của thân mình đều biết rõ nó như chính nó. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, thở vào dài tôi biết tôi đang thở vào dài, thở ra ngắn tôi biết tôi đang thở ra ngắn, thở vào toàn thân tôi biết tôi đang thở vào toàn thân, thở ra toàn thân tôi biết tôi đang thở ra toàn thân. Nghĩa là tất cả mọi cái phong thái của thân như thế nào thì mình phải biết rõ của thân như thế ấy, và biết rõ ở đâu giờ phút nào biết rõ ngay ở đó, ngay ở những cái động tác đó. Và biết rõ khi nào, biết rõ ngay khi mình tiếp xúc với nó, tiếp cận với nó, thì đó gọi là hiện kiến về thân. Và khi mà mình tiếp cận với thân như vậy thì mình thấy thân là gì? Thấy thân là gì? Mày thấy, thấy thân mày thấy chưa? Thấy không? Quý cô có thấy thân của quý cô không? Thấy chưa? Thấy trong thân này có cái gì? Thấy trong thân này có cái gì? Thấy trong thân này có khổ. Thấy trong thân này có tập. Thấy trong thân này có diệt. Thấy trong thân này có đạo. Cả gì nơi thân này là khổ. Cả gì nơi thân này là tập. Cả gì nơi thân này là diệt. Và cả gì nơi thân này là đạo. Thì phải thấy tất cả những cái này một cách rõ ràng, một cách minh bạch. Đó gọi là hiện kiến về thân. Thấy thân này là khổ. Thấy thân này có tập. Thấy thân này có diệt. Và thấy trong thân này có đạo. Rồi thấy trong thân này có cái gì? Thân này có cái gì? Thân này có khổ, vô thường, không, vô ngã, sắc uẩn. Khi thấy cái thân này có nghĩa là chúng ta đang thấy sắc uẩn. Thấy sắc uẩn. Sắc uẩn là gồm những cái gì? Đấy. Rắn, thể lỏng, thể nhiệt, thể khí. Bốn cái này nó tương tác với nhau, nó hỗ trợ nhau, nhưng mà nó cũng chống đối nhau. Nó giúp nhau, nhưng mà nó cũng thanh toán với nhau. Nó giúp nhau. Đây gọi là bốn cái này nó giúp nhau, nó tạo thành nó một tập hợp để hỗ trợ nhau. Cho nên gọi là tập khởi. Nó huân tập và nó sinh khởi. Và cái gì mà có huân tập, có sinh khởi từ những gọi là câu sinh chủng tử, phân biệt chủng tử, thì cái đó nó sẽ dựng sinh ra khổ. Và cái gì mà đó là huân tập từ những cái không phải nó, từ những yếu tố không nó, thì cái đó nó phải vô thường. Vô thường là bởi vì sắc uẩn không thể tự có nếu không có chất rắn. Không có các chất lỏng, không có chất nhiệt, không có chất khí, thì sắc uẩn không thể tồn tại, không thể có. Nhưng mà nó đã có, là nó có trong một cái tập hợp hỗ tương. Và nó đã có trong một tập hợp hỗ tương, thì cái tập hợp này nó được kết cấu từ những cái câu sinh chủng tử hay là cái câu sinh chấp ngã. Đó, và cái phân biệt chủng tử, phân biệt chấp ngã. Mà đã như thế thì nó vô thường, cho nên gọi là sắc uẩn vô thường. Và sắc uẩn là không, vì nó không thể từ hiện hữu, mà nó hiện hữu từ cái khác tác động, cho nên gọi là không. Nó không từ hiện hữu, mà nó phải hiện hữu từ một cái khác hỗ trợ, Thì cái mà hiện hữu từ cái khác hỗ trợ, cái đấy gọi là không hiện hữu mà trống rỗng. Cho nên chữ không này có nghĩa là trống rỗng. Và cái gì mà đã là hiện hữu trong sự tương quan, tương duyên như vậy, ở trong một cái tập hợp như vậy, thì cái ấy là vô ngã, không có ngã thể, không có một cái ngã nào thực hữu hết. Thì tính chất của pháp là hiện kiến. Chúng ta phải thấy thân chúng ta một cách rõ ràng. Trong thân có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Và thân này chính là sắc uẩn. Và sắc uẩn này thì gồm có rắn, lọng, nhiệt và khí. Tất cả những cái này tập hợp với nhau, nó tương tác lên nhau, nó áp đảo nhau, cho nên gọi là khổ. Khổ là bởi vì bị áp bức. Nó hỗ trợ nhau, nhưng mà nó áp bức nhau. Cho nên quý cô, quý thầy biết khi mà mình chết, sắp sửa chết, cái sắc quẩn này sắp sửa tan rã. Bốn đại chồng này nó áp lực nhau để nó phân rã. Cho nên nó đau khủng khiếp lắm. Thân mình nó đau khủng khiếp. Khi mà sắc quẩn, tức là cái chất rắn, cả cái đại chồng, địa chồng ở trong chúng ta, mà bắt đầu phân rã, nó phân rã về thủy đại, nó phân rã với hòa đại, nó phân rã về phong đại, là mình nó đau đớn không tưởng tượng được. Cho nên nó khổ là vì vậy. Nó áp bức nhau mà, áp lực nhau để nó hủy diệt mà. Cho nên trong đó nếu mà hòa đại tăng thì thủy đại giảm. Thủy đại tăng thì địa đại giảm. Mà hỏa đại tăng thì phong đại giảm. Mà phong đại tăng thì hỏa đại nó giảm, thủy đại nó giảm. Nó tấn công nhau. Cho nên một cái người mà sắp sửa chết, mà nếu mà mình không có cái đạo lực, không có định lực, nó đau không tưởng tượng được. Mà điều đó Đức Phật không phải nói bằng lý thuyết, mà Ngài nói chính từ nó sự chứng nghiệm của Ngài. Và sự chứng nghiệm đó không phải là mới thành Phật ở đây mà chứng nghiệm, mà sự chứng nghiệm đó Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, tu tập vô lượng kiếp, Ngài đã chứng nghiệm như thế. Và Ngài nuôi dưỡng cái tâm hạnh Bồ Đề để mà thực tập cho đến khi mà đời cuối cùng xuất hiện ở nơi cõi ta bà này, nơi hoàng công của tịnh phạn, rồi từ đó xuất gia, rồi trải qua 5 năm tầm đạo ròng rã, 6 năm khổ hạnh, và cuối cùng thiền định dưới gốc cây bồ đề, Ngài mới bừng vỡ ra, trở thành ra bậc toàn giác. Cho nên cái thiền quán cứ nuôi dưỡng nó từ đời này qua kiếp khác. Cho nên quý thầy quý cô thấy tu nó dễ khó? Khó không? Không khó chút nào. Bởi vì khó sao nhiều người ta làm được? Nếu thật sự là khó thì không ai làm được hết. Nhưng mà đã nhiều người làm được, nhiều vị chứng được A-la-hán, nhiều vị chứng được địa vị của các vị Bồ Tát, và nhiều vị thành Phật, mà Phật không phải ít. Phật ít hay nhiều? Đấy, ít hay nhiều? Phật nhiều như các sông Hằng. Bởi vì thế giới rất là nhiều, thế giới cũng nhiều như các sông Hằng, chúng sinh cũng nhiều như các sông Hằng, thì không lý do gì mà Phật không nhiều như các sông Hằng. chúng sanh nhiều như các sông Hằng thì Phật cũng nhiều như các sông Hằng. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Thì ngay nơi chúng sanh đó nó có phẩm tính của Phật trong. Nhưng mà vì chúng sanh không thấy được Phật tính, vì vậy mà làm chúng sinh. Phật thấy được Phật tính và sống về Phật tính của mình, cho nên gọi là Phật. Mê thì chúng sinh, mà ngộ là Phật. Đó. Mê nhiều thì chúng sinh nhiều, mà ngộ được bao nhiêu thì Bồ Tát bấy nhiêu. Mà ngộ đến chỗ toàn hảo thì gọi là Phật. Bây giờ đến thọ cũng vậy. Thọ phải thấy cái cảm thọ của mình trong từng giây phút hiện tiền. Trong cái cảm thọ đó nó cũng có khổ. Tập, diệt, đạo. Trong thọ cũng có khổ, tập, diệt, đạo. Cũng có khổ thọ. Cũng có hỷ thọ. Cũng có lạc thọ. Cũng có xả thọ. Nhưng cả cái thọ đó do đâu mà có? Khổ thọ thì do cái gì mà có? Cái khổ thọ là do buồn mà có. Mình buồn thì ăn cái gì ngon không? Thấy? Buồn ăn cái gì ngon không? Đó. Cho nên buồn, sân, si, tham dục, nó là cái tác nhân để sinh ra khổ thọ. Phải thấy. Và cái khổ thọ này, nó có tồn tại hoài không? Không. Bởi vì nó thường thường nó ở nơi trạng thái xả thọ nhiều hơn. Khi mình ăn thấy vui thì cái vui mà do ăn đem lại, khi ăn đem lại đó là được mấy tiếng, mấy phút. Đấy. Ăn mà ngon nó đem lại là mấy phút. Ăn mà dở đem lại khó chịu mấy phút. Cắn mà mình ớt cay nó khó chịu mấy phút. Cho nên cái ngon cái dở nó sinh ra khổ thọ hay lạc thọ, cái đó nó vô thường, nó biến đổi rất là nhanh chóng. Cho nên cuối cùng cái trạng thái xả thọ, chúng ta sống với nó nhiều hơn. 24 tiếng đồng hồ mình sống với xả thọ nhiều hơn là sống với khổ thọ và lạc thọ, có phải không? Và trong cái xả thọ này, nếu mình tu tập chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ ý thức rất rõ ăn cái gì nó đưa tới lạc, ăn cái gì nó đưa tới khổ, và chỉ ăn cái gì đưa tới lạc thọ mà loại trừ những cái khổ thọ ra, mình sẽ có diệt. Mà dùng cái phương pháp ăn, tức là đạo đây, đạo đế, cái phương pháp thực tập chánh niệm tỉnh giác, hay tự chánh cần, hay tự như ý túc, hay ngũ căn, ngũ lực, hay thức bồ đề phần. Nhờ vậy mà mình nhập được thánh đạo trong khi ăn. Cho nên ăn cũng tu chứ. Ăn tu à? Chỉ có tu là khi đụng giờ lên tùng luật rồi thôi. Gọi là tu đó à. Rồi xong luật rồi là coi như ra là chừng nào tật nấy. Gọi là tu à. Cho nên ăn cũng phải luật chứ. Ăn cũng phải ăn ở trong giới chứ. Ăn cũng phải ăn ở trong định. Và ăn cũng ăn ở trong tuệ. Ăn gì mà mới tô phở, mới thấy đó, mới cung dâng dâng lên cổng đó mà xuống làm ba miệng hết rồi mà. Ăn như vậy thì sao khỏi là đưa mình đi tới đâu trong cái cảm thọ. Vì thầy, nếu mình không thấy pháp trong từng cái giây phút hiện tiền, mình không chứng kiến được, không chứng nghiệm được cái chứng như trong cái ăn của mình thì đi tìm chứng như ở đâu? Cho nên một vị thiền sư nói: hầu nhân nhược ngộ chứng như tánh, bất uổng công phu diệu lý tâm. Hầu nhân nhược ngộ chứng như tánh, bất uổng công phu diệu lý tâm. Đây là cái bài thơ của ngài Đặng Lễ. Hầu nhân nhược ngộ chứng như tánh, nếu người sau mà giác ngộ được tánh chân như, bất uổng công phu diệu lý tâm, là không phải mất công phu đi tầm cầu diệu lý. Cho nên tánh chân như nó phổ biến, ở đâu cũng có. Không có sự vật nào mà không có tánh chân như của nó. Cho nên phải thấy cái tánh chân như trong từng cái giây phút hiện tiền. Ăn mà không thấy chân như ở nơi cái ăn thì ăn đó không tiêu được nghiệp, không chuyển hóa được phiền não. Nghe không các thầy, các cô? Nghe không? Cho nên mình ăn là phải ăn ở trong chân như. Ăn để tiếp xúc với chân như. Và ăn để thấy cái chân như trong cái ăn của mình, trong cái vật ăn của mình. Ăn để thấy cái chân như trong cái kết cấu tạo thành một bữa ăn. Chúng ta phải thấy cái đó. Thì ăn như vậy, cái tính chấp ngã ở nơi chúng ta mới tiêu đi, cái vô minh nơi chúng ta mới đoạn trừ, cái lòng biết ơn của chúng ta đối với muôn người muôn vật càng lúc càng sâu sắc lên. Ta ăn như vậy không còn ăn theo bản năng và không còn bị thúc đẩy bởi cái tham ăn của chúng ta. Ai mà không ăn? Cho nên ăn mà tu ở trong cái ăn hay nhất, số một luôn. Đôi khi tụng kinh không cần thiết bằng tu trong cái ăn. Còn ngồi thiền chi không phải ăn hết. Trì chú cũng phải ăn, niệm Phật cũng phải ăn, trang ăn, trẻ ăn, nam cũng ăn, nữ cũng ăn, vua cũng ăn, dân cũng ăn, tất cả đều ăn, sâu bò cũng ăn. Nhưng mà ăn của người trí tuệ thấy chứng như trong cái ăn. Còn phàm phu ăn mà không thấy gì cả, chỉ tăng trưởng cái lòng tham trong khi ăn. Cho nên cái ăn đó dẫn tới sinh tử luân hồi. Còn các bậc thánh trí ăn mà thấy chứng như trong cái ăn, cho nên càng ăn càng thạo tông sinh tử, để đi tới được về tự do, đi tới được về giải thoát. Còn nếu mình nói tu ăn là nói dối, phải không? Có phải không? Ăn chưa ra không ăn? Nhưng ăn như thế nào? Ăn trong cái chất liệu của pháp gọi là hiền kiến. Ăn mà thấy chứng như trong cái ăn, thấy cái chứng như của mình trong khi ăn, thấy cái bản lai diện mục của mình trong khi ăn, thấy cái chân tâm của người nấu cho mình để mình ăn, và thấy cái sự tương quan của muôn sự muôn vật để tạo nên một thực phẩm cho mình ăn. Cho nên mình ăn hết lòng trong từng cái giây phút hiện tiền một cách trân trọng, và ăn để thấy cái phước đức của mình đang có trong khi ăn, và ăn để thấy những người kém phước đức không được ăn ở trong chứng như, mà ăn theo thói quen, ăn theo bản năng. Phải thấy như vậy gọi là hiền kiến, là thấy pháp. Ăn như vậy khó dễ các thầy. Cho nên mình không có cái an lạc trong khi ăn thì đừng đi tìm an lạc ở đâu nữa cho nó mệt. Mình không có cái an lạc trong khi thở thì đừng đi tìm cái an lạc đâu nữa cho mệt. Có ai mà không thở? Có ai mà không thở? Cho nên thở mà thấy cái chân như ở trong cái thở của mình. Và khi mà thấy được cái chân như ở trong cái thở của mình á, thì cái lòng từ bi của mình mới trải rộng ra, mở ra. Cho nên mình không làm cho ai bị trở ngại hơi thở của họ. Mình không bọt mũi ai để cho người ta ngột thở. Mình không bọt miệng ai để cho người ta ngột thở. Và mình không tạo cái không khí ngột thở cho người khác. Sống như vậy thì bản thể của Tăng nó hòa hợp, nó thanh tịnh. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni sống với nhau mà không ai bọt mũi ai hết, không ai bọt miệng ai hết, và không ai tạo cái điều kiện, cái không khí khó thở cho ai hết, thì có hòa hợp không? Hòa hợp không? Thanh tịnh không? Thanh tịnh. Bởi vì mình chỉ mình ưa thở thôi, còn mình bọt mũi người khác cho người ta thở, làm sao hòa hợp được? Mình ưa ăn bọt miệng người khác cho họ ăn, sao hòa hợp được? Cho nên nhờ cái hiển kiến pháp như vậy, cho nên mình thấy mình bị ngột thở chỉ mấy giây thôi, mình chịu không nổi. Huống chi mình bọt mũi người khác mấy phút, làm sao người ta chịu nổi? Và khi mình thả ra thì người ta oán đối mình, rồi người ta tìm cách bọt mũi mình lại với một dạng khác, một hình thức khác, nếu họ có điều kiện. Như vậy thì oán đối đó. Oán đối sao hòa hợp được? Mà tâm mình ưa bọt mũi người khác để cho mình tồn tại thì làm sao thanh tịnh được? Sống trong một cộng đồng mà cả cái thành viên ở trong cộng đồng đó tâm không mở rộng ra, cái trí không nhìn sâu được, cộng đồng đó chỉ là những phe nhóm để tạo ra những đối lập và tìm cách triệt hạ nhau, thì làm sao mà đưa tới một bản thể hòa hợp thanh tịnh được? Mà ở trong chùa mình sống với nhau mà toàn tìm cách bọt mũi nhau thôi, bịt miệng nhau thôi, cái chùa đó đâu phải là cái chỗ Tăng Già Lam, mà đó là địa ngục trả hình. Cho nên chùa là gì? Là tạo ra một không gian thanh tịnh, và mọi người tới đó có điều kiện để thở, và thở trong cái ý thức tỉnh giác, thở trong cái ý thức chánh niệm, thở ở trong cái sự biết ơn, thở ở trong cái tình thương. Đó gọi là chúng ta có hiển kiến về pháp đối với thọ. Cho nên trong thọ có khổ, trong thọ có tập, trong thọ có diệt và trong thọ có đạo. Và thấy tất cả những cái này trong từng cái giây phút của sự sống, trong từng cái giây phút hiện tiền. Mà không thấy được là phàm phu, mà thấy chưa toàn hảo thì đó là những bậc thánh trí đang cầu học. Thấy nó một cách toàn giác, chánh biến tri là Phật. Cho nên chúng sanh phần nhiều thở mà đâu biết mình thở đâu. Nếu mà họ thở và họ biết mình thở, và họ biết mọi người đang cần thở như mình, không bao giờ họ tạo ra những cái ô nhiễm môi trường. Rồi đến khi cái hậu quả ô nhiễm môi trường mà xảy ra rồi, thì khi đó mới nói chuyện môi trường. Đó là phàm phu tục tử, đó là thế trí của người đời. Cho nên khi mà mình thở, mình phải thấy mình thở, và mình thấy mọi người chung quanh đang thở, và mình thấy cả muôn sự muôn vật đang thở, cây cũng đang thở, cỏ cũng đang thở, quả đất cũng đang thở. Phải thấy như vậy, mình mới yêu chuộng sự sống, bảo vệ sự sống. Và bảo vệ sự sống chung quanh cũng có nghĩa là chúng ta đang bảo vệ sự sống của chính mình, tạo ra một môi trường hòa hợp, thanh tịnh. Cho nên cái tính chất mà hiển kiến của pháp nó hay lắm, pháp Phật hay lắm. Rồi bây giờ tôi nói đến tâm. Có khi nào quý vị khổ tâm không? Khổ tâm phải không? Khổ tâm quá. Cái tâm mà nó khổ, nó tác động lên cái thân. Và cái thân nó cũng khổ. Cho nên ngó cái mặt mà khổ khổ thì mình biết là cái tâm người đó đang khổ rồi. Không thể nào mà cái tâm người ta khổ mà cái mặt nó cười vui được. Chỉ trừ ra diễn viên, điện ảnh. Đồng phim giỏi quá. Nhưng mà đóng giỏi mấy khoảnh khắc đó thôi. Nhưng sau cái đồng phim đó xong thì cái khổ nó vẫn xuất hiện ở những cái nét mặt của nó. Bởi vì khổ tâm mà. Tâm đã khổ rồi thì có cái gì trong chúng ta mà vui được nữa đâu. Cho nên mình thấy tâm. Thấy cái khổ ở nơi tâm. Rồi từ nơi cái khổ của nơi tâm hẳn mới biểu hiện ra cái khổ ở nơi thân. Cái khổ nơi tâm là do cái gì? Do cái gì mà đưa tới cái khổ tâm? Do cái gì mà đưa tới khổ tâm? Nói trắng ra là do cái chấp ngã. Do cái chấp ngã mà đưa tới khổ tâm. Cái chấp ngã cho nên mình muốn mọi người phải làm theo cái ý của mình. Nhưng mà mọi người không bao giờ thỏa mãn cái ý của mình. Cho nên mình khổ. Mình đây mà đã vừa ý với mình chưa? Mà huống chi là buộc người khác phải làm theo ý của mình. Mà họ không làm theo ý của mình thì mình kêu trời trách đất. Lớn hơn thì đè nhỏ mà đánh. Chửi, rủa, mắng. Nhỏ thì ấm ức trong lòng, tức, khóc. Bỏ đi. Đi đâu? Đi đâu mà hết khổ khi cái nỗi khổ trong lòng mình chưa được giải tỏa? Đi đâu? Bỏ hội nghiêm đi đâu? Đi đâu mà hết khổ? Nói đi. Cái khổ nằm ở đâu? Đấy. Cái khổ nó nằm ở nơi tâm mình, ở nơi tập ấy. Là tập khởi mà. Mà cái chấp ngã, vì có cái chấp ngã đó cho nên tham mới khởi lên, sân mới khởi lên, si mới khởi lên, kiêu mạn mới khởi lên. Cho nên khi mình quán chiếu tâm, có nghĩa là mình phải thấy rõ những cái chủng tử vận hành ở nơi tâm. Chủng tử vận hành ở nơi tâm. Cho nên phải thấy từng cái chủng tử vận hành ở nơi tâm khi nó sinh, quá trình nó sinh, quá trình nó diệt. Rồi quá trình nó không sinh không diệt, nó tĩnh lặng. Phải thấy cho rõ. Cho nên người tu mà không có cái giây phút ngồi lại nhìn lại chính mình mà buông tâm ra ngoài thì làm sao mà ra người tu được. Không bao giờ nó tạo thành ra cái phẩm chất của người tu hết. Cho nên Đức Phật gọi là Moni. Moni có nghĩa là luôn luôn sống trong sự tỉnh giác, sống trong sự an tịnh, tịch mặc. Nhờ có cái tịch mặc như vậy mà thấy được mình. Thấy được mình cho sâu sắc thì mới thấy được người. Cho nên hiện kiến về tâm có nghĩa là thấy tất cả những cái chủng tử tâm hành đang vận hành ở nơi tâm mình. Cái chủng tử tâm đang vận hành ở nơi tâm mình. Quý thầy, quý cô đừng khinh thường một ý niệm nhỏ. Nếu một ý niệm nhỏ mà nó liên kết với những ý niệm khác và nó tiếp tục tác động lên nhau, nó tạo thành ra một cái chuỗi của ý niệm. Nó tạo ra một cái chủng tử tâm hành và nó sẽ đẩy mình đi rất xa. Để cuối cùng mình quên mất đường về. Cho nên cái người tu là phải biết chăm sóc từng cái ý niệm nhỏ của mình, từng cái sâm nha của mình, gọi là tưởng. Tưởng là cái tướng của tâm, nó biểu hiện từ nơi cái tâm mà nó biểu hiện lên cái tướng, cho nên gọi là sâm nha, gọi là ý niệm. Cho nên khi mình hiển kiến có nghĩa là mình thấy từng cái ý niệm ở nơi cái tâm mình nó khởi lên như thế nào, nó dừng lại như thế nào, nó biến diệt như thế nào, thấy rất rõ. Đó gọi là chánh niệm, đó gọi là tỉnh giác. Mà không thấy được như vậy là phàm phu. Thấy như vậy mà chưa hoàn hảo thì gọi là thấy của bậc thánh trí, từng cái địa vị đoạn hoặc để mà tu đạo. Nhưng mà thấy nó một cách toàn hảo thì gọi là Phật. Cho nên mình tu, mình phải làm như thế nào để cho những cái ý niệm này nó lắng xuống ở nơi tâm mình. Nhất là mấy thầy ngồi thiền, mấy cái cô ngồi thiền, hoặc nhất là quý thầy, quý cô ngồi niệm Phật. Những cái tập khí nhiều đời của mình nó hiện khởi lên. Bây giờ mình sống với cái giây phút như thế này ấy, là mình không có cơ hội nhìn cái quá khứ của mình. Nhưng khi ngồi yên một cái thì tất cả những cái chủng tử quá khứ nó khởi lên. Nhưng mà khi nó khởi lên thì kể nó, mình cứ bám sát theo dõi. Nó khởi lên thì mình cứ bám sát theo dõi thôi, không cần can thiệp. Thì từ nó sinh là từ nó diệt. Mình đừng nỗ lực làm cho nó sinh và đừng là nỗ lực làm cho nó diệt. Nó sinh thì nó diệt. Và cuối cùng cái sinh diệt đã diệt rồi thì tịch diệt vi lạc. Đó là kinh Đại Bác Niết Bàn đó. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Chư hành vô thường, chư hành này chính là chủng tử tâm hành đây. Tức là những cái chủng tử, những cái ý niệm mà nó đang kết thành ra những chủng tử lâu đời của mình, nó vận hành ở nơi tâm thức của mình. Cho nên gọi là chư hành vô thường. Bởi vô thường cho nên nó mới vận hành. Còn thường thì đâu có vận hành. Chư hành vô thường. Khi thì nó biến đổi dạng này, khi thì nó biến đổi dạng khác. Cộng mình đây, khi ngồi thiền, một cái ý niệm nó khởi lên, rồi tiếp tục một ý niệm khác khởi lên. Rồi khi nhớ chuyện này, khi nhớ chuyện kia, nhớ khi mình còn học tiểu học, nhớ khi mình còn học trung học, nhớ khi mình còn học đại học, nhớ khi mình giao tiếp người này, nhớ khi mình giao tiếp người kia. Rồi có khi nhớ cái người đó cách đây 10 năm, 20 năm nói mình một câu thật cay đắng. Bây giờ ngồi thiền nhớ lại câu đó khi không nổi sân lên. Mà cái người kia ta chết nguèo cũng đâu rồi mà như mình nổi sân lên chi vậy? Nhưng mà cứ nổi là bởi vì đó là chủng tử vận hành. Đó. Cho nên là chư hành vô thường thì sanh diệt pháp. Đó là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt gì? Cái sinh và cái diệt của cái chủng tử tâm hành này nó vắng lặng. Sinh khởi của chủng tử tâm hành đã diệt, và cái diệt của chủng tử tâm hành cộng là diệt luôn, thì tâm mình ở trong trạng thái gọi là vắng lặng hoàn toàn, cho nên an lạc, thì đó gọi là diệt đệ. Rồi, cho nên cái diệt đệ ở nơi tâm mình. Cho nên chân lý an lạc, cái sự thật của hạnh phúc, sự thật của an lạc nó nằm ở đâu các thầy các cô? Đấy. Nằm ở đâu? Ở nơi tâm mình á. Ở nơi tâm mình. Chứ không ở đâu hết. Ở nơi cái citta chứ không ở đâu hết. Citta có nghĩa là tâm. Tiếng Phạn là citta là tâm. Nó nằm ở nơi tâm mình. Nhưng mà tâm mình, các cái chủng tử vận hành ở nơi tâm hoàn toàn lặng yên. Cho nên mình tu mình phải có giới, có định, có tuệ. Giới là mình huân tập những cái chủng tử đạo đức vào trong tâm mình. Giới là mình huân tập cái đức tính tam và quý, nó dồi dào lên nơi tâm mình. Khi mà con người tu mà có tam và quý, mình không bao giờ phạm giới. Mà phạm giới là thấy hộ thẹn và khởi tâm sám hối ngay. Cho nên giới là làm cho mình huân tập cái chủng tử đạo đức vào trong tâm mình. Để biến cái chủng tử đạo đức hữu lậu trở thành ra vô lậu, giải thoát. Đó là một cái định nghĩa mới mẻ về giới, nghe không các thầy các cô? Thấy? Giới là huân tập cái niềm tin của mình. Cái niềm tin đó là niềm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới, tin vào thí và tin vào thiện. Huân tập cái chủng tử niềm tin đó vào trung tâm mình để tạo thành ra cái chủng tử tâm thức của mình, và nó vận hành ở trong tâm mình. Và khi một người mà có giới, có nghĩa là người đó có tín. Một người có giới là một vị đó có tàm và quý. Một vị có giới là vị đó có khinh an, có hỷ lạc. Thì làm cho tất cả những cái chủng tử đó nó vận hành ở nơi tâm mình, nó làm thay đổi tất cả những cái tập khí, những cái chủng tử thấp kém trong tâm mình. Mình phải thấy cho rõ thì gọi là hiển kiến đây. Cho nên pháp của Phật nó mang cái tính chất hiển kiến. Phải chứng nghiệm. Tự mình chứng nghiệm. Cho nên khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp xong và các thầy tỳ kheo ôm một người cái bồ đoàn đi tìm khu rừng, đi tìm một cái cây rừng thích ứng, ngồi dưới và chiêm nghiệm lời Phật dạy. Thế Tôn dạy như vậy rồi, bây giờ mình chiêm nghiệm cái điều mà Đức Thế Tôn dạy trong cái điều kiện của mình, trong cái điều kiện thân thọ và tâm pháp của mình. Chứ không phải là mình chiêm nghiệm cái lời của Đức Thế Tôn dạy trong cái thân thọ tâm pháp của người khác, của tỳ kheo khác, của tỳ kheo ni khác. Như vậy là sai. Mà mình phải chiêm nghiệm lời dạy của Đức Thế Tôn trong cái điều kiện của mình, cái thân thọ tâm pháp của mình. Bởi vì thân của Thầy Thái Hòa không phải là thân của các thầy các cô. Cái cảm thọ của Thầy Thái Hòa không phải là cảm thọ của các thầy các cô. Cái tâm hành của Thầy Thái Hòa không phải là tâm hành của các thầy các cô. Và nội pháp và ngoại pháp mà Thầy Thái Hòa đang tiếp cận không phải là nội pháp và ngoại pháp của các thầy các cô. Như vậy thì khi nghe Đức Thế Tôn giảng dạy thì mỗi thầy, mỗi cô tiếp nhận pháp rồi thì đi tìm khu rừng yên lặng, ngồi dưới gốc cây tịnh tòa và chiêm nghiệm lời Phật dạy trong cái điều kiện thân thọ tâm pháp của chính mình. Và từ đó khám phá ra cái kho báu nhiệm màu đang tiềm ẩn ở nơi những điều kiện mà mình đang có, qua thân thọ tâm và pháp. Thực tập như vậy gọi là hiển kiến. Cho nên mình đi tu mà không học, học mà không hành là không xong chi cả rồi. Có phải không? Phải không các thầy các cô? Cho nên Phật giáo Việt Nam đến giờ phút này mình chưa có được một cái viện Phật học thực nghiệm. Mới nằm trong giai đoạn gọi là Phật học viện, gọi là viện nghiên cứu Phật học. Học viện chưa có được một cái gọi là một cái viện thực nghiệm. Và như vậy mình không đáp ứng được nhu cầu của cái tu học cho thời đại mới đâu. Qua mình chỉ tích lũy một số kiến thức về Phật học, rồi nói Phật học theo từng cái góc độ, từng cách nhìn của mình, tạo ra nhiều cái rối rắm cho người nghe và tạo ra những cái mâu thuẫn về quan điểm từ trong tôn giáo, nó xảy ra phe nhóm và xã hội. Cái đó là nguy hiểm. Cho nên sau khi mình học rồi và học rồi thì mình phải có cái giờ phút chiêm nghiệm những gì mình học. Và chiêm nghiệm đó nó đặt trên nền tảng trong cái điều kiện của mình đang có thể, thì cái hạnh phúc nó có thể xảy ra với mình trong từng cái giây phút hiện tiền, cho nên gọi là hiện kiến. Còn nếu không thì các thầy các cô cứ chạy vòng vòng, cứ chạy vòng vòng ngoài trong sinh tử luân hồi, chán Việt Nam chạy qua Mỹ, chán Mỹ chạy qua châu Âu, chán châu Âu chạy qua Canada, chán Canada chạy qua Úc, rồi chán Úc chạy về lại Việt Nam. Là vì sao như vậy? Là bởi vì không thấy được cái chân thực của an lạc hạnh phúc nằm ở đâu. Nếu là người tu đích thực thì mình phải thấy cái sự an lạc hạnh phúc là nằm ở nơi tâm mình, và cái khổ đau cũng nằm ở nơi tâm mình. Cái khổ đau tức là khổ và tập nó cũng nằm ở nơi tâm mình, mà diệt và đạo cũng nằm ở nơi tâm mình. Mình đi theo khổ và tập thì mình vĩnh viễn sinh tử luân hồi. Mình đi theo diệt và đạo thì ngay đó sinh tử đóng lại, dừng lại, cái cánh cửa niết bàn an lạc nó mở ra. Học phải nghiêm, trôn xong để đi qua Miến Điện, qua Campuchia, qua Lào, qua Thái Lan, qua Tích Lan. Hạnh phúc an lạc đâu nằm ở nơi những chỗ đó mà mình đi tìm, mà gắn để mà học cho sau một năm để đi qua đó, trong cái thời gian mà gắn nữa không, đủ khổ não rồi. Thì ngu chi mà đi làm cái việc đó. Trong lúc đó mình không thấy pháp, không chứng nghiệm pháp trong từng cái giây phút sự sống của mình qua thân thọ tâm mà pháp, mà chạy rong làm gì. Có mấy vị học nơi Huệ Nghiêm gọi điện ra cho tôi, nói ông ơi cho con ra ở Huế để con học ngoài học viện, về học trường trung cấp, làm chi vậy, đâu cần thiết đâu. Nếu mà mình thấy được pháp thì ở đâu cũng có thể, mà không thấy được pháp rồi thì ở bên Phật cũng không thể. Chứ đừng có nói là ở gần ông thầy Hòa, có đâu. Ở bên Phật mà còn không thể, ở bên thầy Hòa làm cái gì? Ở bên Bồ Đề Đạo Tràng mà cũng ra chi? Ở Huế làm cái gì? Hà Nội làm cái gì? Sài Gòn làm cái gì? Phải thấy là thấy nó ngay ở nơi cái tâm mình. Quý thầy học luật, quý cô học luật biết rồi. Bao nhiêu thầy, bao nhiêu cô ở gần Phật mà có ra gì đâu? Quỳ Phật quá trời mà. Có không? Có không? Còn mình ở xa Phật không? Xa mấy? Xa đến 2600 năm mới dễ thương chứ này. Cho nên gần là gần chỗ nào, mà xa là xa chỗ nào? Phải thấy như vậy chứ. Cho nên ta gần Phật là gần nơi cái tâm của chúng ta, xa Phật là ta xa nơi tâm chúng ta. Bởi vì tâm chúng ta chạy theo cái khổ và tập, chạy theo phiền não, cho nên ta gần bên Phật mà ta xa cả vạn dặm, xa cả muôn trùng. Còn ta tuy cách xa về không gian, cách xa về thời gian, nhưng ta gặp Phật, gặp Phật ngay ở nơi tâm mình, trong từng giây phút của hiện kiến này đấy. Đó. Cho nên có một vị học trò xin thầy đi tham vấn học đạo khắp nơi. Thầy cũng nói thôi con đi thì đi đi, thầy vẫn ở nhà đây cho con, con cứ đi bữa rồi con về. Chứ bởi vì nó ưa đi mà mình cản nó thì nó khó chịu lắm. Cho nên quý thầy quý cô mà ai mà xin đi thì động viên họ đi đi nhé, đừng cản nhé. Bởi vì cản đó khi họ gây mình đấy. Cho nên ai mà đã khởi cái tâm ưa đi là mình động viên cho đi, đi cho nó biết mặt. Nhưng mình nói một câu, con đi đâu thì đi, thầy vẫn ở nhà đây cho con. Bữa thì về nghe, bữa thì nhớ đường về, thầy vẫn có đây cho con. Hiểu chữ bữa không? Bữa có nghĩa là chán rồi, đi cho chán cho chê rồi, hay đi cho ớn nó thấu đầu rồi. Thì ông thầy đó ông nói thì thầy con ưa đi thì cứ đi, đi học đi, học giúp cho thầy với. Thì ông này khoái quá, ông đi đi khắp nơi, trụ sứ này trụ sứ khác, học viện này học viện khác, tăng già lam này tăng là già lam khác, cao tăng này đến cao tăng khác, tới xong rồi bữa thì bữa là chán ấy, chán chê, xong rồi về lại cũng vô đảnh lễ thầy. Thầy hỏi con đi khắp nơi vậy có chí mới không con, chia sẻ cho thầy vậy. Người học trò nói dạ bạch thầy, con đi khắp nơi mà con thấy cái lỗ mũi nằm trước mặt á. Đi đâu rồi thấy lỗ mũi nằm ở đây. Cho nên đôi khi cái thực tại hiện tiền, cái thực tại nó nằm trước mặt mình thấy, cứ đi tìm. Chân lý nó nằm trước mặt, cái sinh diệt, phi sinh diệt nó nằm trước mặt mà đôi khi mình cũng thấy. Đó, trước mặt mình này. Cái gì vô thường? Cái gì vô thường? Cái hoa đốm giữa không gian là vô thường, có phải không? Hoa đốm giữa không gian vô thường, nó có sinh có diệt. Cái gì thường? Không gian là thường, cho nên gọi là hư không vô vi. Cho nên cái thường và vô thường nó nằm ngay trước mặt mình á, mà mình đâu có thấy đâu. Mà sao thấy được? Bởi vì tâm cứ giống rồi tìm cầu để mượn những cái cảnh bên ngoài, những ngoại pháp mà tô đắp lên cái bản ngã của mình, mượn thêm cái danh chân của thế tục tô đắp lên cái bản ngã của mình. Thứ đó làm gì mà làm nên nổi Phật pháp? Có thấy cái gì Phật pháp đâu mà làm? Có thấy giá trị đích thực của cuộc sống là cái gì đâu mà làm? Mượn hoa đốm mà tô vẽ hư không thế làm sao mà Phật pháp tồn tại từ nơi cả cái vị đó được? Điên đạo mà, anh vọng tưởng. Cho nên cái sinh diệt, cái bức sinh diệt nó hiện tiền trước mắt chúng ta mà chúng ta đâu có thấy. Cộng vậy, cái tâm hành là những cái chủng tử vận hành nơi tâm chúng ta, nó sinh diệt liên tục ở nơi tâm chúng ta mà chúng ta có thấy nó đâu. Đã không thấy cái sinh diệt vận hành nơi tâm thì làm chi mà thấy được cái chân tâm thường trụ. Chủng tử vận hành nơi tâm nó có sinh có diệt, còn cái bản chất của tâm, bản thể của tâm thì vẫn thường trụ như như bất động, giống như hư không. Mày bay nó bay, lá vàng nó rơi, hoa đốm nó sinh khởi, xe nó chạy, nhưng mà hư không thì vẫn không sinh diệt. Hư không lúc nào ở đâu nó cũng như chính nó không biến đổi. Thực tài khách quan hay là thực tài từ nội, nó vẫn như vậy. Thấy cho được như vậy gọi là hiện tiền. Cho nên gọi là thực tài hiện tiền, mình đâu có thấy. Nhưng mà mình càng tu, tâm mình càng nhẹ nhàng, vô ưu bao nhiêu thì cái tầm nhìn của mình nó mở ra cho mình bấy nhiêu. Cho nên ngài Trúc Lâm Yên Tử đời Trần, ngài Huyền Quang có một cái câu thơ rất là hay. Vàng duyên bức nhiều, nhiều thành gia tộc, bán điểm vô ưu nhạc phóng khoan, tham thấu thì phi bình đẳng tướng, công ma Phật quốc hảo sinh quang. Cái bài thơ này là ngài Huyền Quang đi tới thăm chùa Diên Hữu ở Hà Nội, ngài làm cái bài thơ đường mà bốn câu đầu chỉ là tả cảnh thôi, cho nên bốn câu sau rất là hay. Thì tôi muốn chia sẻ với đại chúng liên hệ đến cái tâm hạnh vàng duyên bức nhiễu thần già tộc. Chữ nhiễu này là làm nhiễu loạn ấy. Vàng duyên bức nhiễu tức là cả vàng cái duyên như vậy nhưng mà không làm cho nhiễu loạn. Thần già tộc tức là cái bức thần mà ngăn ngừa cái tộc lụy. Tức là cái ngôi chùa là cái bức thần để ngăn ngừa tất cả những cái tộc lụy của thế gian khiến cho vạn duyên ở bên ngoài không làm nhiễu hại. Cho nên gọi là vạn duyên bức nhiễu thần già tộc. Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan. Có một chút vô ưu, tức là trong lòng mình có được một chút vô ưu thôi. Bán điểm tức là một chút thôi, một xí thôi, vô ưu thôi. Nhãn phóng khoan thì cũng mắc mình đã có một tầm nhìn lớn rồi. Nhãn phóng khoan, khoan là rộng lớn. Tham thấu thì phi bình đẳng tướng. Tham thiền đã đạt tới cái tướng thị phi điều bình đẳng. Cúng ma Phật quốc hảo sinh quang thì nhìn thấy cái cảnh Phật nó xinh đẹp, đang sinh hoạt một cách sống động ở trong cái cung điện của ma quân. Như vậy quý vị thấy Tổ Huyền Quang Trúc Lâm Đề Trần nói về chúng ta điều gì trong bốn câu thơ này. Mình tu nghe, mà chỉ cần có một xí vô ưu thôi thì cái tầm nhìn của mình đã lớn rồi. Mà tầm nhìn mình không lớn là bởi vì mình quá ưu phiền, quá lo lắng, quá sợ hãi. Vì cái tâm bồn chồn lo lắng sợ hãi, lo cho tương lai quá nhiều, tiếc nuối quá khứ quá nhiều, hay là ân hận về quá khứ quá nhiều, và tính toán dự tưởng tương lai quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho cái tâm mình ưu não rất là nhiều. Cho nên mình buông cái đó lại, thả nó ra, không đi theo nó. Mà chỉ cần không đi theo nó một xí thôi là cái tâm mình, cái tầm nhìn của mình đã phóng ra một cách rộng lớn. Huống chi cái người mà tâm không còn ưu não thì cái tầm nhìn của họ nó lớn lao cỡ nào. Huống chi Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài không còn một mảy may phiền não, không còn một mảy may lầu hoặc khi mà Ngài đã đạt tới cái lầu tần minh. Cho nên từ đó mà trở thành bậc toàn giác, bậc chánh đẳng giác, bậc chánh biến tri. Chỉ cần bản điểm vô ưu thôi mà nhãn phóng quang rồi, huống chi là không còn một mảy may nào về phiền não lầu hoặc, thì cái tầm nhìn của Phật nó rộng lớn cỡ nào. Thấy cả tam thiên đại thiên thế giới như thấy đường chỉ ở trong bàn tay. Thấy vô lượng kiếp về trước như thấy cái chuyện trước mặt. Vì sao có cái thấy đó? Bởi vì tâm không còn phiền não, tâm vô ưu. Và với cái tâm mà tham thiền mà thẩm thấu được cái tướng bình đẳng giữa thị và phi. Thị và phi là mình nói theo ngôn ngữ quy ước, cho nó thị chỗ này mà nó phi chỗ kia, nó phi chỗ này mà nó thị chỗ kia, nó đúng chỗ này mà nó sai chỗ nọ nhưng đúng chỗ này, nó sai về người A nhưng mà đúng về người B. Cho nên cái thị phi nó có cái tướng gì nhất định đâu. Tại ra muôn sự muôn vật là vậy, nhớ không? nhớ các thầy các cô. Nó đúng với huệ nghiêm nội viện thì nó có thể là nó không phù hợp với huệ nghiêm ngoại viện. Nó đúng với mấy thầy văn phòng nhưng mà nó có thể sai với các thầy tăng sinh. Nó đúng với các thầy tăng sinh mà nó sai với các thầy văn phòng. Vì sao mà có chuyện đó? Bởi vì cái tướng thị và phi là do cái nghiệp trùng, cái nghiệp báo của từng con người, của từng vùng miền nó tạo tác thành. Mà thực chất của nó là không có tự tính. Cô hiểu không? À, cho nên hiểu được cái điều này rồi thì mình mới thọng tay vào chờ. Đến với ai cũng được. Sống trong hoàn cảnh nào cũng lợi ích. Cho nên công ma Phật quốc hảo sinh quang, cái cảnh Phật nó đẹp, nó lồng lầy, nó xinh tươi, nó sống đồng ngay ở trong cái cung điện của ma quân. Cho nên cái bồ đề, cái tuệ giác nó có ngay ở trong sinh tử. Nếu mình nhận ra được cái tuệ giác, cái bồ đề đó, thì ở trong sinh tử mà có hề hững gì, làm việc lời sinh mà có cái khổ đau nào chi phối được cái tâm địa của Phật đó. Cho nên công ma Phật quốc hảo sinh quang, nhớ không? Cô nhớ không? Vì sao tôi viết bài thơ này? Bởi vì tôi muốn nhấn mạnh đến các thầy các cô là bán điểm vô ưu, nhãn phóng khoáng. Chỉ cần có một chút vô ưu thôi là cái tầm nhìn của mình nó đã lớn ra rồi. Nhưng mà cũng cái mặt của mình khi nào cũng ưu sầu, chán chường, buồn thảm thì cái thế giới này nó trở thành rất tối tăm. Cô hiểu không? Đấy. Cũng đây, cũng có ta ba này mà vẫn xinh đẹp. Giữa cái nhìn của các vị Bồ Tát về tâm thanh tịnh, giữa cái nhìn của chư Phật, thì cõi này vẫn là tuyệt vời. Cõi này cũng lồng lầy, cũng trang nghiêm như tịnh độ Phật A-di-đà vậy. Cõi này cũng lồng lầy, cũng trang nghiêm như cõi Phật Bảo Nghiêm vậy. Nhưng mà bởi vì cái tâm chúng sinh nó cõi ta bà này nó cấu uế quá, nó dơ bẩn quá, cho nên nó thấy toàn là hầm hố gò đồi không. Chứ còn nếu cái tâm mà thanh tịnh thì cõi này cũng thua gì bất cứ cõi tịnh độ nào của chư Phật mười phương. Cho nên chúng ta đừng mặc cảm Đức Thế Tôn của chúng ta. Tại sao Ngài đến cái thế giới này mà toàn là núi gò sông ngòi cát đá không? Đó là của mình. Chứ có Phật thì nơi đây là cõi tịnh độ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì tâm Ngài luôn luôn ở trong cái sự tịch lặng, tâm của Ngài luôn luôn ở trong cái hiển kiến. Cho nên thân thọ tâm pháp của Ngài đều là ở trong sự thanh tịnh. Nhưng mà do mình, tâm của mình, tâm đầy phiền muộn, tâm đầy ưu não, làm gì mà thấy được tịnh độ? Ở bên ông thầy đạo hạnh như trời mà không thấy, ở bên bậc thánh tăng mà không thấy, đi tìm, mang cái tâm phàm phu mà đi tìm Phật vĩnh viễn không thấy. Mà có tâm Phật thì ngay đó là mình thấy Phật, không cần phải nhọc công tìm kiếm. Nhớ không? Như vậy vấn đề còn lại là chúng ta làm gì? Hay tu. Tu thôi. Hạ thủ công phu mà tu. Đó. Rồi biến cái tu đó trở thành cái đời sống hàng ngày của mình, cái sinh hoạt thường nhật của mình. Đó. Mà khi mà mình đã biến cái tu trở thành đời sống của mình, trở thành sinh hoạt thường nhật của mình, thì mỗi bước chân của mình là điều chạm vào cái thực địa của Phật. Đó. cái phong thái oai nghi của mình từ nó có, chứ không cần phải làm diễn viên, không cần phải đóng kịch. Cho nên tôi nói các thầy các cô đó, các thầy các cô khi ở trong phòng riêng của mình ngủ cùng mặc áo quần cho trang nghiêm mà ngủ, nhớ không? Ở trong phòng của mình đôi khi thấy thôi mình chắc có thoải mái, cho nên mặc cái quần đùi với áo mi vô mà ngủ, chi mà ngủ lạc hậu quê mùa giả dối ngu á. Thiên hạ là cái gì mà mình phải mặc áo quần cho đẹp để đi ra, còn đối với mình thì mình mặc cái quần đùi với áo mi vô mà nằm ngu ghê đó. Tu thì lúc nào ở đâu cũng phải đẹp, cũng phải trang nghiêm. Nhất là khi ở một mình lại càng trang nghiêm hơn. Chứ sao lại phải đi ra thấy mọi người, khi đó mình mặc áo mặc quần cho đẹp. Còn ở nhà thì ở trong phòng thì mặc áo chỗ xấu, mặc quần đùi mới vô mà ngủ, mất oai nghi. Mà trong lúc đó một tỳ kheo ni khi mà thọ giới đắc pháp, có giới luật, mình ngu là chư thiên hộ pháp điều quan tâm giữ gìn cho cái ngủ của mình, hộ trì cho cái ngủ của mình, để cho mình ngủ có một giấc ngủ bình an. Sau đó mà có cái sức khỏe mà hành trì, mà thiền định, mà lễ Phật, mà bái sám, mà làm những công việc Phật sự. Hộ pháp và chư thiên vào thấy thầy tỳ kheo mà con đùi áo mi vô mà ngủ, mình nằm ngã đi hạ mò đi mà ngủ là thầy khiếp rồi, quá xấu ác ấy, cái tướng mà tướng dễ sờ quá đó. Nghe không các thầy? Cho nên đừng có dễ dãi, nghe không? Tu hành đừng có dễ dãi với chính mình, đối với người khác thì nên dễ dãi, và đối với mình phải nghiêm khắc. May ra hẳn mới ra người tu, còn đối với mình thì dễ dãi, đối với người thì khắc khe, đó là phàm tục, là đại phàm tục. Đối với mình phải nghiêm khắc, có ai không có ai nghiêm khắc. Đối với mọi người dễ dãi thì còn chấp nhận, đối với người thì có những khắc khe, còn đối với mình thì buông lung dạ đại. Cũng người như vậy làm sao mà xuất trần thường sĩ được. Cái điều giác ngộ thứ mấy trong Bát Đại Nhân Giác nói về buông lung hay thứ tư, buông lung nó là xa đọa, từ nó là xa đọa, cho nên gọi là trùy lạc. Mà hễ khởi cái tâm buông lung là từ nó xa đọa rồi, cho nên trùy lạc. Dùng cái chữ trùy lạc là quý thầy phải biết rồi, cái bản chất của buông lung là trùy lạc, là xa đọa. Mà xa đọa đây là xa đọa bấy cả xác luôn, cho nên gọi là trùy lạc là vậy đó. Không có một cái nào đỡ nổi hết. Cho nên là mình phải thấy pháp trong từng cái giây phút hiện tiền của chúng ta qua cái tâm hành này. Và chúng ta phải thấy pháp, tức là thấy nội pháp và ngoại pháp. Nội pháp trước hết là chủng tử, thiện và ác. Ngoại pháp chúng ta cũng phải thấy thuận lợi và bất lợi cho sự tu học. Đối với nội pháp, mình phải thấy được cái chủng tử của mình, phải thấy được cái sở trường và sở đoạn của mình, phải thấy được cái nhược điểm và cái ưu điểm ở nơi cái tâm mình. Cái nhược điểm thì khắc phục, cái ưu điểm thì phát triển. Bởi vì cái nhược điểm nó đưa tới cái ác, cái xấu, và cái ưu điểm nó đưa tới cái thiện, cái tốt. Phải thấy. Và cái ngoại pháp, mình phải thấy được cái sắc thân hương vì xúc pháp bên ngoài nó tác động như thế nào, cái môi trường sống của mình nó tác động như thế nào lên cái đời sống tu hành của chúng ta, thuận hay bất thuận. Vạn duyên vô nhiễm, vạn duyên bất nhiễm thành gia tộc. Cho nên ngôi chùa là nó ngăn ngừa cái tục lụy từ vạn duyên bên ngoài. Cho nên bất cứ cái trụ sứ nào Tăng và Lam đều kết đại giới. Đông ở đâu? Nam ở đâu? Bắc ở đâu? Tây ở đâu? Đều kết đại giới. Và đều có kết giới trường. Thì tất cả những cái giới, kết giới như vậy để làm gì? Đó là thành gia tộc, ngăn ngừa cái sinh hoạt của tục lụy, cái ô nhiễm của tục lụy đi vào ở trong chùa. Và cái tục lụy mà đi vào trong chùa nó làm cho ô nhiễm cái môi trường ở trong chùa, cái môi trường tu tập ở trong chùa. Và bây giờ các thầy các cô thấy rằng cái tục lụy nó đi vào trong chùa có nhiều không? Nhiều không? Đi vào bằng con đường nào? Vào con đường nào? Đi vào bằng con đường buông lung của các thầy các cô. Nếu các thầy các cô không có buông lung thì những cái gì của thế gian không thể đi vào được ở trong chùa. Nhưng mà nó đi vào được trong chùa là qua cái cửa ngõ tâm buông lung của các thầy các cô. Hiểu chưa? Chứ không phải đi vô cửa ngõ bằng internet, internet kê nó có đó mà tâm mình không buông lông thì không sao cả, có nhớ không? Nhưng mà bởi vì tâm mình buông lông cho nên cái internet đó, cái game đó, cái mọi thứ đó hắn mình làm khổ mình, rồi khổ những người xung quanh, rồi khổ thầy mình, rồi mình đưa ra chống họp thầy đó. Cái hôm chơi khuya quá, sáng đi ngồi ngủ gục lên, ngủ gục xuống. Chúng đem ra kiểm thảo buồn chán, nói sao tôi học tu mà bị phê bên hoài, bị nói hoài thôi chán quá, bỏ đi, ốm cái chán mà đi. Cho nên tới đâu cũng chán hết. Ở trong chùa chán, ra ngoài làm chi? Ra ngoài chán hơn nữa. Bởi vì đã chán rồi thì không có cái chỗ nào mà mình tới mà vui hết. Cho nên nó đi vào ở trong chùa qua cái con đường, qua cái tâm buông lung của chúng ta. Còn gọi là cái cảnh vật có đó mà tâm không vướng mắc thì cảnh vật đâu có ngại gì đối với chúng ta, phải không? Nhất tâm bất sinh, vạn pháp câu tức, có phải văn cảnh sát không? Đấy. Vạn pháp nó có đó, phô diễn đủ hình đủ màu đủ sắc, đó là chuyện của vạn pháp. Vấn đề còn lại là tâm mình có sinh để mà duyên vào nơi vạn pháp đó không? Còn nhất tâm bất sinh, vạn pháp câu tức. Tâm mà không sinh thì cái chuyện vạn pháp nó không diễn chi mình. Mà mình tu tập được như vậy thì gọi là cái hiện kiến đây. Cho nên cái chất liệu của pháp mà hiện kiến nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình có niết bàn ngay trong đời sống này, có niết bàn ngay nơi thân năm uẩn này, có an lạc ngay nơi cái thân năm uẩn sinh diệt này. Chứ không phải vứt cái thân này mà có niết bàn, không phải vứt cái thân này mà có an lạc. Nơi đây tìm an lạc đâu? Hay thầy tự thánh đế đâu? Rồi hiện kiến là gì? Thấy thân thọ tâm pháp này qua cái gì? Qua 12 duyên khởi. Phải thấy 12 duyên khởi ngay ở nơi thân thọ tâm pháp này. Cái bị sinh của thân, cái bị già của thân, cái bị chết của thân. Đó, phải thấy già và chết của thân do đâu? Do sinh. Sinh do đâu? Do hữu. Hữu do đâu? Do thụ. Thụ do đâu? Do ái. Ái do đâu? Do xúc. Cho nên phải thấy cái thân này qua cái nhìn của 12 duyên khởi. Cho nên cũng thân thọ tâm pháp, mà hàng thanh văn nhìn thì thấy nó tự thánh đế, mà hàng duyên giác nhìn thì thấy nó ngoài cái tự thánh đế, họ còn thấy cả 12 duyên khởi. Và thấy trong từng giây phục hiện tiền, trong cái lưu truyền và cái hoàn diệt. Thấy 12 duyên khởi trong cái lưu truyền đối với thân thọ tâm pháp, đó là thấy của khổ và tập. Và thấy 12 duyên khởi nơi thân thọ tâm pháp trong cái hoàn diệt, đó là thấy về diệt và đạo. Đó là cách nhìn của hàng thánh giả duyên giác. Mình có hai cách thấy. Mình nói đây cho gần gần Ngài Huệ Năng, Ngài Thân Tú. Ngài Thân Tú thì thấy thân là sao? Thân thì bồ đề thọ, phải không? Tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sự nhã trần ái. Đó là cách thấy của thiền, tổ sư thiền, dưới cái dạng thân thọ tâm pháp bằng cái hiển kiến. Nhưng mà cái thấy của Ngài Huệ Năng thì sao? Thân là gì? Đấy. Bồ đề bổn vô thọ. Chi nữa? Minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhã trần ái. Cho nên cũng ngay thân thọ tâm pháp này mà thấy cái thân bất sinh diệt. Thấy cái thọ này là thường tài, là niết bàn. Thấy cái tâm này là chân tâm. Và thấy cái pháp này tức là pháp tỉnh bình đẳng. Có bùi gì đâu? Bản lai vô nhất vật, từ tánh vốn thanh tịnh. Có nhớp gì? Nhớp là vì cái chủng từ, cái phiền não nó khởi hiện bên ngoài thôi. Cho nên quẹt nó thì nó lộ ra, chứ không phải do quẹt mà nó tạo ra cái tự tánh thanh tịnh. Không, tự tánh thanh tịnh vốn có như thế. Nhưng mà vì do nghèo, do ngu, uống rượu, ăn chơi say sưa, cho nên không biết được cái viên minh châu trong chèo áo. Đến khi có người chỉ cho rồi thì lấy cái viên minh châu trong chèo áo ra mà xài, thì tức khắc trở thành giàu có. Chứ đâu phải là giàu có là từ bên ngoài đâu. Kinh Phật Hoa, phải không? Cho nên quý thầy quý cô thấy là cái hiện kiện quan trọng không? Thân thọ tâm pháp chưa? Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn. Phật giáo nó mang tính xuyên suốt. Xuyên suốt. Mà đáng lẽ ra Đức Phật Ngài phải nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có cái tự tánh thanh tịnh, cái đó phải thấy hiện tiền. Nhưng mà nói chưa được, phải nâng lên một trình độ khả dĩ mới nói. Cho nói cái điều đó với mấy đứa con nít làm sao nói. Phải cho nó học rồi đã, tạo ra, nâng nó lên một cái trình độ có phước đức ngang đâu, có trí tuệ ngang đâu mới nói đó. Cho nên gọi là cái phương tiện thiền xảo. Thì cái phương tiện đó cũng như, mà cái cứu cánh của phương tiện cũng như đó. Cho nên là cái phương tiện là từ nơi chân như mà thiết lập, cho nên phương tiện đó cũng là như. Và phương tiện từ nơi chân như mà thiết lập, cho nên mình đi trên phương tiện đó mới đạt tới cái cứu cánh. Còn phương tiện mà không thiết lập từ nơi chân như, và mình không đi trên cái phương tiện mà thiết lập từ nơi chân như, thì đi mấy cũng không đến niết bàn. Nó rơi vào 62 tà thiết của ngoại đạo, của triết học ngoài đạo. Đó. Như vậy là mình học hai bữa về hiển kiến, là một cái tính chất pháp của Phật rồi nghe không? Hey. Các thầy các cô có thu hoạch chứ được không? Hey. Được không? Mà được không chứ? Được. Mình thấy ngay mà. Tham, mệt không? Mệt không? Bỏ tham đi, khỏe liền. Đó. Cho nên bỏ tham đi là mình hiện pháp lạc trú liền. Mình có cái an lạc ngay. Trong hiện tiền liền mà.
Mình dừng ai đó mệt không? Mệt không? Thì Đức Phật nói bỏ dừng đi, đừng có dừng nữa. Thì mình dạ con hết dừng rồi. Hết dừng thì hai người tới bắt tay đi. Mình bắt tay hai người với nhau. Như vậy là mình có cái lợi ích thiết thực hiện tại không? Hay bỏ cái dừng đi, tâm mình khỏe, người kia cũng khỏe. Mình bắt tay lại với cái người mình từng đối lập, hai người cùng đi với nhau, cùng chung lo việc. Như vậy là mình tích cực không? Cho nên pháp của Phật không thực hiện thì thôi, thực hiện là có hiệu quả ngay trong cái đời sống này. Mình dừng ai là mình khổ, bỏ nó đi là mình có an lạc ngay, thoải mái ngay. Mình dừng người ta mình tới phòng được, bây giờ mình bỏ cái dừng đó thì mình đi vô cái phòng đó mình đi thoải mái. Thấy chưa? Thấy? Cho nên gọi là hiện pháp là vậy. Tức là pháp rất thiết thực trong cái đời sống của chúng ta. Chứ không có siêu hình, không có mơ hồ. Và không tu thì thôi, mà tu là khởi cái tâm tu là đã có an lạc rồi. Cho nên pháp của Phật nói là toàn rốn cả chứ không có tiệm. Nhưng mà tiệm là do căn cơ chúng sinh. Rồi sau này chư tổ mình phân ra là Phật giáo có đốn, có tiềm, có tàng, thông, biệt, viên. Tất cả những cái đó là phán giáo, là chư tổ mình làm để phân ra cho nó có khoa học, để tùy theo cái căn cơ trình độ mà trình bày giáo lý cho nó phù hợp. Chứ pháp của Phật là toàn trực chỉ hết, nó thẳng hết. Cho nên cái tính chất của pháp nó mang cái tính chất hiển kiến. Không tu thôi, tu là có an lạc ngay, hạnh phúc ngay. Ai về đi lại Phật đối phó làm gì cho nó khổ, tùng luật đối phó làm gì cho nó khổ. Thấy Bồ Tát mà đối phó làm gì cho nó khổ, ăn cơm đối phó gì cho nó khổ. Còn mình lên ăn cơm là ăn cơm trong hiền kiến, thấy pháp ngay trong việc ăn cơm, và cơm là pháp, và mình là pháp đang thực hành trong việc ăn cơm, an lạc ngay, hạnh phúc ngay. Tưởng mà ăn rồi mới hạnh phúc à? Hạnh phúc chỉ ít đó. Cho nên bước vào phòng ăn là đã hạnh phúc rồi. Vì sao hạnh phúc? Bởi vì mình được làm hai việc. Thứ nhất là được cúng dường, thứ hai là được chia sẻ, bố thí. Linh phàng thực thời, thường hiển tám bảo, hà thí quỷ thần, nguyện linh nhất thể chúng sinh, tất giai bảo mãn, thuyền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Ôi trời, ăn bữa cơm của người tu dễ thương mà đẹp mà tuyệt vời cỡ đó, mà mình không hưởng thụ được cái pháp ở trong cái ăn cơm thì quá uổng đó. Linh phàng thực thời, biết cái thời điểm ăn. Linh phàng thực thời, biết cái thời điểm ăn đã là tuệ giác rồi. Thường hiến tam bảo, trước là dân cộng dường tam bảo, sau đó là hà thí quỷ thần, là chia sẻ cho các cái loài quỷ thần. Nguyện chi? Nguyện linh nhất thể chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều có đầy đủ bữa ăn như chính mình. Và ăn ở trong cái niềm vui của thiền định. Ôi sao ăn chi mà nó đẹp, nó hạnh phúc. Cái ăn như vậy mình mới tu chứ. Mà tu như vậy cho nên mới ăn chứ. Chứ có tu chi đâu mà ăn. Không tu mà ăn thì ăn giống như gà ăn lúa rồi, thế làm chứ. Trâu ăn cỏ, heo ăn cám. Ăn như vậy mà thiếu cái tuệ giác của thiền quán, trong cái hiền kiến như vậy, ăn thêm nghiệp. Nhưng mà mình ăn ở trong cái tuệ quán như vậy, trong cái tuệ giác như vậy, ăn ở trong pháp như vậy, càng ăn nghiệp càng tiêu. Cái tội càng giảm, cái phước càng tăng.
Đó, cho nên chỉ cần thực tập chừng đó thôi là mình đã có an lạc. Huống chi cả thầy cả cô còn 250 giới của tỳ kheo, rồi 348 giới của tỳ kheo ni, rồi Bồ Tát giới đại thừa. Úi chao, cả thầy cả cô hạnh phúc đầy người.
Có đâu mà mày nhăn nhăn nhỏ nhỏ vậy, phải không?
Nên nhìn vô người tu là thấy nó đã trong người, nó sướng trong người. Nhìn vô người tu mà giống như mất sầu gào thì không có chứ.
Cho nên là đời người ta đã rắc rối rồi, phiền hà rồi. Vô chùa, lại Phật, gặp quý thầy, quý cô, nhìn sao nó thấy an lạc, hạnh phúc.
Cho vô chùa nghe toàn chuyện thị phi, chuyện người này, chuyện người kia, cũng ra cái gì. Như vậy không phải là chi.
Vạn duyên bất nhiều thành gia tộc.
Cái chùa là để mà ngăn ngừa cái vạn duyên bên ngoài, nó không làm cho cái ô nhiễm nhiễu loạn cái chốn già lát.
Hết giờ rồi. Cho nên sáng nay mình học như vậy nghe không?
Quý thầy, quý cô về gắng chiêm nghiệm những gì tôi chia sẻ nghe không? Đó.
Nhớ cái tính chất pháp là hiện kiến ha. Mà minh mông di sự phải không?
Cho nên là sau khi học rồi, quý thầy, quý cô có thể viết được những cái bài lục niệm có tác dụng gì đến bản thể hòa hợp và thanh tịnh của tăng. Đó.
Bởi vì mình đang học cái bản thể của tăng mà, phải không? Thì lục niệm nó có tác dụng gì đối với bản thể hòa hợp thanh tịnh của tăng?
Hoặc là mình dựa vào cái câu thơ của Ngài Huyền Quang, mình hỏi cõi Phật nằm ở đâu, mình chỉ được không?
Hay các thầy các cô, cõi Phật nó cõi chúng sinh, có bao nhiêu cõi chúng sinh ở nơi đó có bấy nhiêu cõi Phật đó.
Công ma mà Phật quốc hảo sinh quang mà, nhớ không?
Cho nên người tu mình tích cực lắm. Nếu mình học được giáo lý tích cực lắm, sống nó sướng.
Sống nó sướng lắm.
Thôi nghỉ.